là không hề lay động, không hề bị lệch hướng, chỉ một bề gìn giữ tâm mình. Chỗ giữ tâm này, người xưa họ rất là chuyên, họ không có giống mình, thành ra họ nhanh lắm. Và cái yêu cầu của những vị thiện tri thức ngày xưa cũng cao. Ngài Hàn Sơn, đại chúng nhớ Ngài Hàn Sơn với Ngài Thập Đắc không? Là hóa thân của Ngài Văn Thù Phổ Hiền, hiện tướng như khùng điên ở trong tăng chúng, làm những việc kỳ đặc. Khi Ngài Hàn Sơn lên núi Thiên Thai, một hôm thấy chúng tăng đang nướng cà, không biết có giống mình nướng cà tím không ha, thì Ngài mới tới, Ngài chộp lấy một cái sâu cà đang nướng, cái Ngài mới đập trên lưng một vị tăng. Cái ông tăng xoay đầu lại, Ngài Hàn Sơn giơ cái sâu cà lên hỏi là cái gì. Ông tăng nói cái gã điên này. Thì Ngài Hàn Sơn mới quay qua nói với cái vị tăng đứng kế bên cạnh: thầy nghĩ xem, cái ông thầy đó làm phí của tôi ít nhiều muối giấm, có nghĩa là ở hao cơm tốn của, phí mà công phu không đắc lực. Mà chúng ta thì mình phí bao nhiêu muối giấm, cả ngày hễ người ta kêu một cái là mình quay đầu, người ta đụng một cái là mình hỏi cả ngày. Mà tiếc là không có Ngài Hàn Sơn ở đây để mà Ngài nhắc mình. Thì giữ chân tâm là như vậy. Thiền sư Tạ An khi chưa có xong việc ấy, hỏi Tổ Bá Trượng thế nào là Phật. Tổ trả lời như người cởi trâu tìm trâu. Cái câu này mà nếu khi nào mình cũng nhớ thì chắc mình đỡ nhập lắm. Nhất là những huynh đệ mà vào thất á, nỗ lực để ngộ được. Mà nếu nhớ câu này, thế nào là Phật, thì như mình đang cởi cái con trâu rồi mình đi tìm nó. Mình đôi khi mình cũng hay quên vậy. Đại chúng có bao giờ đội cái mũ trên đầu mà nói ô cái mũ tôi đâu rồi, đi kiếm quanh quẩn lát mới nhớ, mới thấy nó trên đầu, có bao giờ lộn vậy không? Đôi khi có, phải không? Như người cởi trâu tìm trâu. Ngài Tạ An hỏi tiếp, biết rồi thì thế nào? Đây là cỡ mình nè, là mình nghe cái mình biết, nghe dạy biết là mình đang cởi trâu tìm trâu. Bây giờ biết rồi thì thế nào? Như người cởi trâu về nhà. Biết rồi đó, nhưng mà chưa có tới nhà. Và giả thử như mình đã muôn kiếp mà đã rong chơi kiểu mà từ đây qua Mỹ, thì bây giờ đứng bên Mỹ mà biết cái chỗ này rồi, bây giờ cởi trâu về Việt Nam lâu hay là mau, thưa đại chúng? Thì ở đây trong nhà thiền thì không nói lâu mau, nhưng mà để phải thấy là chúng ta chưa có về nhà. Dù có biết tâm chính là Phật, nghe giảng và mình hiểu cũng khá rõ, cũng chỉ là ngồi trên lưng trâu ngay tại chỗ đó. Rồi bây giờ phải cởi nó đi về nhà. Đại chúng thấy là nó rất là thân thiết, những cái mẫu ngữ lục như thế này. Ngài Tạ An hỏi tiếp, gìn giữ thế nào? Đúng là Ngài thay mình Ngài hỏi, phải không? Thì Tổ Bá Trượng nói, như một đồng tay cầm dây roi, không cho ăn lúa mạ của người. Mình thì thôi, mình cho nó ăn thả vàng, ruộng lúa nào không biết có còn cái hột lép nào không nữa. Lúa mạ của người ở đây là không có cho sáu căn nó dính, nó theo, đuổi sáu trần. Sáu căn cứ tiếp xúc sáu trần, cứ đối duyên xúc cảnh, nhưng đừng dính, đừng theo. Đó, thì đó gọi là mục đồng tay cầm dây roi, không cho ăn lúa mạ của người. Đây là lời nhắc nhở của Tổ Bá Trượng. Dưới Tổ Bá Trượng rất nhiều thiện trí thức có mặt, thành ra Nếu chúng ta cũng y lời này mà áp dụng ngày ngày như một đồng tay cầm dây roi không cho ăn lúa mạ, thì đó gọi là gìn giữ tâm. Và cái thái độ trong này là tinh quả quyết gìn giữ tâm mình. Đó, thì như vậy gọi là tu đó. Kinh Duy Ma nói: không tự tánh, không tha tánh, pháp xưa không sanh, nay cũng không diệt, ngộ pháp này liền lìa hai bên, vào trí vô phân biệt. Ở đây nói cái câu hỏi là tại sao chân như pháp tánh thì đồng, mà Phật thì giác ngộ bản tánh, chúng sanh thì mờ tối. Nếu mê thì lẽ đồng mê, ngộ thì lẽ đồng ngộ, nhưng đâu như vậy? Cái câu hỏi này á, đại chúng thấy có cái gì không ổn trong này không? Hay là nghe nó hợp lý? Đại chúng thử suy nghĩ coi. Hồi mới đọc thì mình thấy rất là hợp lý, tại vì mình cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái câu này gọi là không gió mà dậy sóng. Tại vì đã nói chơn như pháp tánh, đã như, đã là tánh của pháp, đã đồng một, vốn nói như vậy, thì ngay đó là xong việc rồi. Cái ở đây ta bèn khởi ra mê, ngộ, rồi khởi giác, rồi không giác. Thành ra từ trên cái đất chân thật, cái khởi lên cái có hai, rồi lại khởi tự, tha, sanh, diệt, xưa, nay. Thành ra mình thấy trong những câu này đều là cái đối đãi, mà đối đãi như vậy là pháp thế gian hay là pháp xuất thế gian, thì nó thành ra không, nó không dính dáng gì tới chân như pháp tánh nữa hết. Cho nên phải lìa hết những cái này mới vào trí vô phân biệt. Như vậy là khỏi cần trả lời. Khi mà anh đặt câu hỏi như vậy là anh đã sai rồi. Nơi cái đất vô sanh lại khởi lên đối đãi, anh hai bên không dính gì nhau cả. Phải lìa hết hai bên thì mới vào trí vô phân biệt. Thế nào gọi là trí vô phân biệt? Đã là trí, theo thế gian thì mình nghĩ người nào mà trí khôn là người đó phân biệt rất rành rẽ, phải không? Và người đời ấy, càng nhạy, càng phân biệt rành rẽ thì người ta càng hãnh diện. Đừng có hòng qua mắt tôi nha, cái gì tôi cũng biết hết á. Đó, có người nói tới nỗi mà cái gì, cái con gà nó trống hay mái trong cái trứng á, tôi cũng biết nữa. Tôi nhìn cái trứng tôi cũng biết trong cái lòng đỏ là con gà trống hay con gà mái. Thì nếu mà mình gặp một người như vậy, mình sẽ khen cái sự phân biệt của họ. Nhưng mà cái chân tâm, cái trí vô sư trí, gọi là trí vô phân biệt. Tại vì sao ha? Có ai mà càng nhạy phân biệt mà cái thức tình nó mỏng không? Đại chúng thấy trong đời sống của mình, cái người mà càng nhạy thì người đó thường cái tâm họ phức tạp hay là tâm đơn giản, và họ tu dễ hay là họ tu khó. Nội cái mà họ với họ không là đã đủ mệt rồi. Cho nên phải hiểu cái phân biệt của trí là thế này nè. Nó y như là cái kiến, cái gương soi ấy. Cho nên mới gọi là đại viên cảnh trí. Đố đại chúng, cái kiến khi mà nó soi hình